Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Phan Minh và Chí Phương xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhân ngày đầu năm mới 2025, toàn ban RFI tiếng Việt xin kính chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 1 tháng 1 năm 2025. Thế giới rộn ràng đón năm mới 2025 với hy vọng hòa bình cho Ukraine và Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận việc giải tán quốc hội gây chia rẽ đất nước. Panama kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ chuyển giao kênh đào giữa lúc Donald Trump dọa đòi lại quyền kiểm soát. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối với Ba Lan, an ninh khu vực là ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, chế độ ăn theo khung giờ sau những bữa tiệc ngày lễ. Thưa quý vị, từ Sydney, Mumbai, Nairobi, Paris cho đến New York hay Rio de Janeiro, các cộng đồng trên khắp thế giới tưng bừng chào đón năm mới 2025 bằng những màn trình diễn ánh sáng, với những nụ hôn và bằng cả những màn tắm ở sông băng ngoạn mục.
Các quốc gia Nam Thái Bình Dương là những nước đầu tiên rung chuông đón năm mới. Bắt đầu từ thành phố Auckland, New Zealand, người dân tụ tập đông đảo ở trung tâm thành phố hoặc leo lên mỏm đỉnh núi lửa để ngắm pháo bông. Trong khi tại Úc, hơn 1 triệu người đổ về thành phố Sydney thưởng ngoạn những màn pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng. Phần lớn các hoạt động tại Nhật đều đóng cửa trước ngày nghỉ lễ lớn nhất của đất nước. Xứ sở Hoa Anh Đào đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cùng với lễ Tết Tây, chùa chiền và nhà cửa được dọn dẹp kỹ lưỡng. Nếu như hầu hết các nước châu Á rộn rịp đón năm mới với các màn trình diễn âm nhạc, pháo hoa rộn ràng hay thăm viếng đền chùa cầu nguyện đầu năm, thì Hàn Quốc đón năm mới trong màu tang lễ. Các hoạt động lễ hội bị cắt giảm hoặc hủy bỏ trong thời gian quốc tang sau vụ tai nạn hàng không của hãng Jeju Air ở Muan hôm Chủ nhật 29 tháng 12 2024, khiến 179 người thiệt mạng. Nhìn sang châu Âu, hãng tin Mỹ AP đánh giá lễ hội giao thừa hấp dẫn là tại Roma, thủ đô nước Ý. Hôm nay, mùng 1 tháng Giêng 2025, Đức Giáo hoàng Francisco cử hành thánh lễ bắt đầu năm thánh diễn ra cứ mỗi 1/4 thế kỷ. Vatican dự trù sẽ thu hút khoảng 32 triệu người hành hương đến thành phố vĩnh cửu trong năm nay. Trong thánh lễ hôm nay, Ngài kêu gọi hòa bình cho Trung Đông và Ukraine. Paris khép lại năm 2024 đầy quan trọng với màn đếm ngược truyền thống và trình diễn pháo hoa hoành tráng trên đại lộ Champs-Élysées. Tượng đài Khải Hoàng Môn biến thành một họa cảnh khổng lồ, trình diễn ánh sáng, tôn vinh các địa danh của thành phố. Thị trưởng Hidalgo tuyên bố xin trích Paris là một lễ hội. Thế vận hội mùa hè và Thế vận Paralympic diễn ra tại thủ đô nước Pháp từ tháng 7 đến tháng 9 năm vừa qua đã biến thành phố này thành địa điểm của niềm vui, tình huynh đệ và những thành tích thể thao đáng kinh ngạc. Nếu như London và New York năm nay phải đón năm mới trong bão và mưa gió, thì tại Thụy Sĩ và nhiều nơi khác, người dân bất chấp giá lạnh lao xuống tắm trong sông băng. Và khi các cuộc xung đột Ukraine, Trung Đông hay Sudan im tiếng súng, thời điểm báo hiệu bắt đầu năm 2025. Riêng tại Syria, lần đầu tiên sau 13 năm nội chiến, hơn 1 triệu người dân đã ùa ra phố, mừng một năm đã qua, mừng một thời đại mới, đặt dấu chấm hết cho sự trấn áp và chiến tranh.
Ngay tại Pháp, tối hôm qua, ngày cuối cùng trong năm, theo thông lệ, Tổng thống có bài phát biểu trên truyền hình với quốc dân. Tổng thống Emmanuel Macron đã điểm lại hàng loạt thành tích văn hóa, xã hội, thể thao nổi bật trong năm qua. Đồng thời, ông thừa nhận trách nhiệm trong vụ giải tán quốc hội với hậu quả là gây nhiều chia rẽ hơn là mang lại giải pháp, từ ngữ trong nguyên văn.
Báo chí Pháp nhận định, Tổng thống Emmanuel Macron muốn sang trang khủng hoảng chính trị trong nước liên quan đến vụ ông bất ngờ giải tán quốc hội sau khi liên đảng cầm quyền thua trong kỳ bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng 6 năm 24. Trong số những sự kiện chính được Tổng thống Macron điểm lại, có sự kiện quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ được ghi vào hiến pháp, Thế vận hội mùa hè 2024, việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau 5 năm trùng tu vì hỏa hoạn, v.v. Tâm điểm của bài phát biểu được công luận quan tâm có lẽ là việc Tổng thống thừa nhận trách nhiệm rằng việc ông giải tán quốc hội đã gieo rắc sự chia rẽ và gây bất ổn. Đồng thời, ông kêu gọi người dân Pháp trấn tĩnh, đoàn kết, quyết tâm, chung sức khôi phục đất nước sau cơn khủng hoảng. Tổng thống Macron cũng nói đến việc trong năm nay sẽ đề nghị người dân Pháp quyết định về một số chủ đề rất quan trọng để chuẩn bị cho tương lai đất nước. Theo giới quan sát, đây là hàm ý về việc tổ chức trưng cầu dân ý về những quyết định trọng đại của đất nước từng được đề cập nhiều lần nhưng chưa bao giờ được tổ chức kể từ khi ông Macron lên làm tổng thống vào năm 2017. Như thường lệ, các đảng đối lập đã có phản ứng. Ông Manuel Bompard, điều phối viên của đảng cực tả nước Pháp, bất khuất cho rằng nhận trách nhiệm là chưa đủ mà tổng thống phải ra đi. Về phía tân thủ tướng Pháp, cũng vào hôm qua, từ vùng lãnh thổ hải ngoại Réunion, ông François Bayrou bày tỏ mong muốn năm 2025 sẽ là năm hòa giải, hành động và ổn định của đất nước, sau khi Pháp đã trải qua những giai đoạn rạn nứt và đối đầu nghiêm trọng không thể chấp nhận được.
Tại Đài Loan, phát biểu trong buổi họp báo đầu năm mới, Tổng thống Lại Thanh Đức vào hôm nay mùng 1 tháng 1 cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, nhưng cũng đồng thời hoan nghênh các cuộc trao đổi bình đẳng và tôn trọng với Bắc Kinh.
Hãng tin AP trích dẫn phát biểu của Tổng thống Đài Loan cho biết, các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran vẫn đang hợp tác để đe dọa trật tự quốc tế. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như hòa bình và ổn định của toàn thế giới. Trước tình hình đó, ông Lại nhấn mạnh, Đài Loan phải chuẩn bị đối phó với các mối nguy hiểm ngay từ trong thời bình, phải không ngừng tăng ngân sách quốc phòng để củng cố năng lực phòng thủ nhằm thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước. Mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ nền dân chủ và an ninh của Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Đài Loan hy vọng có các cuộc trao đổi công bằng dựa trên luật lệ với Trung Quốc theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, nhưng bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Bắc Kinh. Theo ông, Trung Quốc đang cản trở những trao đổi đơn giản giữa hai nước như cho phép công dân đi du lịch. Bắc Kinh đang áp đặt hạn chế đối với khách du lịch Trung Quốc đến Đài Loan hoặc sinh viên Trung Quốc học tập trên hòn đảo này, trong khi Đài Bắc không áp dụng các lệnh cấm tương tự đối với người dân Đài Loan đến Trung Quốc. Về phần mình, trong bài diễn văn năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng không ai có thể ngăn cản việc thống nhất Đài Loan. Hãng tin AFP trích lời ông Tập cho biết người dân Trung Quốc ở hai bờ eo biển Đài Loan là một gia đình, không ai có thể cắt đứt mối quan hệ máu mủ của chúng ta và không ai có thể ngăn cản xu thế phát triển của lịch sử là thống nhất Đài Loan về đất mẹ.
Tại Ukraine, năm nay đánh dấu cuộc chiến tranh chống quân Nga xâm lược chuẩn bị bước sang năm thứ tư và là năm thứ 11 tính từ khi Nga chiếm đóng bán đảo Crimea. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối hôm qua nhấn mạnh là trong năm 2025, Ukraine sẽ chiến đấu trên cả chiến trường và bàn đàm phán. Theo dự báo, năm nay sẽ là năm đầy khó khăn với các lực lượng Ukraine trong bối cảnh thiếu thốn cả nhân lực và vũ khí. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Emmanuel Schatz điểm lại tình hình.
Người dân Ukraine hiểu được rõ việc không nên ngồi chờ xem ngày mai sẽ ra sao và chiến đấu từng ngày, từng năm cho nền tự do của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về năm qua như vậy, trong bối cảnh sự bất định và điều ngự trị trong năm mới đối với vài chục triệu người dân Ukraine. Tại Ukraine, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Washington. Cho đến nay, vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Kiev, nhất là về trang thiết bị quân sự. Và mọi người đều hướng đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, khi nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của Donald Trump bắt đầu, kéo theo một sự thay đổi trong chính sách mà không ai biết sẽ có hệ quả thế nào đối với việc hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine năm qua đã gặp nhiều vất vả, khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công xâm lược của Nga, đặc biệt là ở miền đông, nơi quân đội Nga đã tiến gần về phía Pokrov và thành phố này có thể thất thủ trong những năm tháng sắp tới. Nếu chiến tranh tiếp diễn, Ukraine sẽ phải suy tính lại các phương thức tuyển quân dự bị, và lúc ngày càng nhiều người Ukraine, dẫu không phải là đa số, đã tính đến việc phải nhượng bộ lãnh thổ sau gần 3 năm chiến tranh kinh hoàng. Năm nay, Kiev cũng sẽ phải đối mặt với thách thức về năng lượng sau một năm các lực lượng Nga oanh tạc dữ dội vào các cơ sở hạ tầng điện của Ukraine và do mối nguy bị cắt nguồn cung cấp năng lượng từ Slovakia.
Emmanuel Jazz, Kiev, RFI.
Về phía Mỹ, theo hãng tin AFP, hôm qua Tổng thống Joe Biden thông báo một khoản viện trợ quân sự và kinh tế lớn cho Kiev với tổng trị giá 6 tỷ đô la, trong đó có khoảng 2,5 tỷ đô la trang thiết bị quân sự và khoảng 3,4 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách cho Kiev. Nhìn sang Nga, trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi một nước Nga độc lập, tự do và mạnh mẽ cùng những thành tựu mà Moscow đã đạt được trong suốt 1/4 thế kỷ vừa qua. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà ông Putin lãnh đạo đất nước sau khi kế nhiệm Tổng thống Boris Yeltsin vào ngày 31 tháng 12 năm 1999.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, chỉ còn vài phút nữa là năm 2025 sẽ chính thức bắt đầu, khép lại 1/4 đầu tiên của thế kỷ 21. Giai đoạn này, nước Nga đã chứng kiến nhiều sự kiện, trong đó có những sự kiện mang tính lịch sử và tầm vóc lớn. Ca ngợi Nga là một quốc gia độc lập, tự do và mạnh mẽ. Ông Putin khẳng định nước Nga đã vượt qua những thách thức khó khăn nhất và người dân Nga có thể tự hào vì những gì đã đạt được. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng năm 2025 sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã, một yếu tố trọng tâm trong bài diễn văn về sự vĩ đại của nước Nga. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Putin đã không đề cập đến những khó khăn kinh tế mà Nga đang phải đối mặt, bao gồm tình hình lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại. Những vấn đề này phần lớn xuất phát từ cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trong suốt bài phát biểu, ông chủ Điện Kremlin chỉ nhắc tới cuộc chiến ở Ukraine một lần duy nhất, và đó là để gửi lời tri ân đến những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến. Dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, AFP cho biết tính đến ngày 30 tháng 12, quân đội Nga đã tiến thêm gần 4.000 km2 trong năm 2024, con số này cao gấp 7 lần so với năm 2023.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ vào hôm qua hoan nghênh lĩnh vực xuất khẩu vũ khí được sản xuất nội địa. Hiện nay, Ấn Độ chưa phải là một nhà sản xuất vũ khí lớn trên toàn cầu, nhưng đây là tham vọng của New Delhi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ sẽ tăng gấp 10 lần sau một thập niên. Từ Bangalore, thông tin viên đài AFP Kumbhasta cho biết thêm về các tham vọng của Ấn Độ.
Trong lĩnh vực quân sự, Ấn Độ trên hết vẫn chủ yếu là nước nhập khẩu. Dẫu là từ Nga, nhà cung cấp truyền thống tính từ thời Liên Xô, hay từ phương Tây, mà gần đây Ấn Độ đã trở thành thị trường nhập khẩu quan trọng. Thương vụ Pháp bán máy bay Rafale hoặc tàu ngầm cho Ấn Độ là một ví dụ. Lo lắng về việc bảo đảm nền độc lập quốc gia, Ấn Độ đặt tham vọng sản xuất vũ khí ngay trong nước, nhưng cũng là để gây ảnh hưởng trên thị trường vũ khí thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hoan nghênh việc xuất khẩu vũ khí đã tăng đáng kể. Năm 2020, chính phủ đã đề ra chỉ tiêu là đến năm 2025 tăng gấp 5 lần xuất khẩu vũ khí. Ấn Độ không có vị thế cao trên thị trường vũ khí cao cấp, nhưng có thể phát triển sản xuất áo chống đạn và mũ bảo hiểm, máy bay Dornier, trực thăng Chetak, các tàu đánh chặn và ngư lôi hạng nhẹ. Dẫu đạt mức xuất khẩu 2 tỷ euro trong năm ngoái, Ấn Độ vẫn thua xa Trung Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc đạt 16 tỷ euro. Hoan nghênh những bước tiến đã đạt được, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Ấn Độ cần phát triển kho vũ khí để đối phó với các mối đe dọa tân tiến nhất, ví dụ tấn công tin học và trí tuệ nhân tạo.
Chuyển qua châu Mỹ, hôm qua Panama đã kỷ niệm 25 năm Hoa Kỳ chuyển giao lại kênh đào Panama cho nước này, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa lấy lại quyền kiểm soát.
Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát biểu, trong ngày đặc biệt này, có sự pha trộn giữa niềm vui vì lễ kỷ niệm 25 năm kênh đào thuộc quyền kiểm soát của Panama và nỗi buồn về sự ra đi của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Buổi lễ đã dành thời gian mặc niệm để tri ân tới ông Carter, người đã đàm phán thỏa thuận chuyển giao kênh đào với cựu lãnh đạo Panama vào năm 1999. Ông Mulino cũng nhấn mạnh thêm rằng không có bàn tay nào kiểm soát kênh đào ngoài Panama. Hãy yên tâm, kênh đào mãi mãi thuộc về chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ghi nhận từ hãng tin AP, ông Mulino đã không đề cập đến phát biểu của ông Donald Trump, người từng đe dọa sẽ đòi lại quyền kiểm soát kênh đào. Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ đã chỉ trích việc Panama gia tăng mức phí qua kênh đào kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ông tuyên bố rằng nếu tình hình không thay đổi sau khi ông nhậm chức vào cuối tháng 1, chúng tôi sẽ yêu cầu trả lại hoàn toàn và nhanh chóng kênh đào Panama cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hàn Quốc gửi thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay gặp nạn sang Mỹ để điều tra. Thông tin được Bộ Giao thông nước này đưa ra vào hôm nay, sau khi đội điều tra xác nhận thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay đã bị hỏng và Hàn Quốc không thể phục hồi để trích xuất các dữ liệu này. Do vậy, họ sẽ chuyển nó đến Hoa Kỳ và phối hợp phân tích với Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ. Các nhà điều tra hy vọng có thể tìm được những thông tin liên lạc cuối cùng của các phi công trước khi chiếc máy bay đâm vào bức tường cuối đường băng và phát nổ.
Tại Mỹ, Cục Điều tra FBI phát hiện 150 quả bom tự chế tại một trang trại ở Virginia, miền đông đất nước. Truyền thông Mỹ ngày hôm qua loan báo số bom tự chế bị phát hiện như vậy cao chưa từng có. Người tàng trữ là Brad Spatford, một người đàn ông đã có gia đình và hai con. Người này là nhân viên của một công xưởng, đã sử dụng ảnh của Tổng thống Joe Biden làm mục tiêu để luyện bắn súng và ủng hộ việc ám sát các chính trị gia. Các nhà điều tra cũng tìm thấy một cuốn sổ ghi công thức chế tạo các thiết bị gây nổ, chẳng hạn như lựu đạn.
Châu Âu thu giữ lượng lớn ma túy đến từ Mỹ Latin. Hôm 30 tháng 12, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã tìm thấy 7 tấn cocaine được cất giữ trong các container chôn dưới lòng đất tại một trang trại phía nam thành phố Seville. Cùng ngày, Bồ Đào Nha cho biết đã thu giữ 3,5 tấn cocaine trong hầm của một tàu chở trái cây thường xuyên đi lại giữa Mỹ Latin và châu Âu. Còn tại Pháp, 50 tấn ma túy cũng đã bị thu giữ trong năm nay, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Cũng tại Pháp, trang web của nhiều thành phố và tỉnh bị tấn công tin tặc. Viện Công tố Paris vào hôm qua cho biết, người dùng đã không thể truy cập vào 23 trang web, trong đó có cả trang của Sở Cảnh sát, sau khi một nhóm tin tặc có tên gọi No Name đăng tải trên mạng X, nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tin tặc để trả thù việc Pháp ủng hộ Ukraine trong chiến tranh. Cơ quan Trung ương về An ninh Nội địa của Pháp đã bắt đầu mở điều tra.
Phần Lan điều tra 7 thủy thủ của tàu chở dầu Eagle S bị cáo buộc phá hoại dây cáp ngầm. Cảnh sát Phần Lan ngày hôm qua thông báo 7 nghi phạm đã bị cấm đi lại. Theo một quan chức của Văn phòng Điều tra Quốc gia Phần Lan, đây là một biện pháp hạn chế tự do cá nhân, ít nghiêm ngặt hơn so với việc bắt giữ, và nó được áp dụng để bảo đảm rằng cuộc điều tra hình sự không bị ảnh hưởng.
Tại Ý, chính quyền thành phố Milan bắt đầu cấm hút thuốc nơi công cộng, kể cả ở trên đường phố từ ngày hôm nay. Đây là thành phố đầu tiên của Ý áp dụng biện pháp này. Những ai vi phạm bị phạt tiền từ 40 đến 240 euro. Lệnh cấm không liên quan đến thuốc lá điện tử và những nơi tách biệt mà người dùng có thể bảo đảm khoảng cách 10 mét với người xung quanh.